Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Hai La Mã Luận. Một nhỏ Tịnh Độ Khuyết Nghi Luận tiếp theo. Hỏi: lúc kinh Niết Bàn chưa truyền đến Trung Hoa, sao ngài Đạo Sanh đã đề xướng trước là Nhất Tiễn Đề cũng có Phật tánh, há có nên bảo là ngài Táo Bá chẳng bằng ngài Đạo Sanh ư? Ngài Trúc Đạo Sanh sinh năm 355, mất năm 434, là học giả Niết Bàn thời Đông Tấn. Ngài là người Cự Lộc, họ Ngụy, sư nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ từ nhỏ, xuất gia với ngài Trúc Pháp Thải. Năm 15 tuổi đã lên tòa giảng, bậc túc học danh sĩ cũng không biện luận thắng sư được. Khi ngài Tăng Già Đề Bà dừng gót tại Lưu Sơn, dịch A Tỳ Đàm Tâm Luận, sư bèn theo học giáo nghĩa Nhất Thiết Hữu Bộ với ngài. Khi ngài Kumala Thập vào Trung Nguyên, sư lại quẩy tráp theo học. Sư cùng với các vị Đạo Dung, Tăng Huệ, Tăng Triệu trở thành những học trò kiệt xuất của ngài La Thập, được đời gọi bằng mỹ hiệu Quan Nội Tứ Thánh. Sư từng thỉnh ngài Phật Đà Thập dịch bộ Ngũ Phần Luật, sư tinh thông học thuyết của các ngài Long Thọ, Đề Bà, vân vân. Chính sư đề xướng thuyết Đốn Ngộ Thành Phật và soạn các bộ luận Nhị Đế Luận, Phật Tánh Đương Hữu Luận, Pháp Thân Vô Sắc Luận, Phật Vô Tịnh Độ Luận. Nhân đọc bộ Nê Hoàng Kinh 6 quyển do ngài Pháp Hiển dịch, sư bèn đề ra thuyết Nhất Tiễn Đề vẫn có khả năng thành Phật. Lúc ấy kinh Đại Niết Bàn chưa truyền đến Trung Hoa, nên thuyết này của sư bị công kích kịch liệt. Sư bị đại chúng tẩn xuất, phải ẩn cư tại Lô Sơn. Về sau, bản Đại Bát Niết Bàn Kinh của ngài Đàm Vô Sấm truyền đến phương Nam, nội dung hoàn toàn tương đồng với thuyết của ngài Đạo Sanh, đại chúng hết sức khâm phục. Theo truyền thuyết, sư từng gom đá ở núi Hổ Khâu, tỉnh Giang Tô, làm pháp chúng để giảng kinh, do vậy mới có câu Sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, nghĩa là ngài Đạo Sanh giảng kinh, đá cũng gật đầu. Ngài mất trong khi đang giảng pháp trên tòa sư tử, thọ 80 tuổi. Đáp rằng, Tiễn Đề nguyên là chúng sanh, mà hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, thì sao riêng Tiễn Đề lại chẳng có? Bậc có trí thức đều có thể dự đoán được điều này, còn chuyện vãng sanh sẽ viên mãn Phật quả, thì các kinh tuyệt chưa nói đến. Ai dám tự ý suy đoán dựng lên giáo nghĩa lạ lùng đó? Điều thứ hai là, sự và lý tuyệt đối chẳng ngang bằng như nhau, nên chẳng thể dẫn trường hợp này làm chứng. Còn về sở chứng của hai vị, thì chẳng phải điều bọn phàm phu thấp sát đất của chúng ta có thể biết được nổi, nào dám hí luận. Phải biết, Bồ Tát Hoằng Pháp, hoặc thuận hoặc nghịch, dùng các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Biết đâu ngài Táo Bá thị hiện, chẳng biết cốt là để đôn đốc sự tin tưởng nơi người đời sau. Hỏi: các sư thiền tông đa số chê bỏ Tịnh Độ, đó là vì lẽ gì? Đáp rằng: các sư thiền tông chỉ truyền Phật tâm, nên tất cả ngôn thuyết đều quy về hướng thượng. Ông đã tham thiền nhiều năm mà còn chẳng biết lẽ này, thì sự hiểu biết của ông đều là ác suy kiến, phá hoại thiền tông vậy. Hỏi: tôi còn đang là phàm phu sát đất, đâu dám lung lăng. Đấy thật là lời lẽ của chư tổ, quyết có thể lấy làm bằng chứng. Lục tổ nói rằng, người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh cõi nào? Ngài Triệu Châu nói rằng, một chữ Phật tôi chẳng thích nghe. Lại nói, lão tăng niệm Phật một tiếng, súc miệng ba ngày. Phần nhiều các thiền sư thiền tông có những câu hỏi như thế ấy, thì thầy lại nói như thế nào đây? Triệu Châu Tùng Thẩm, sinh năm 778, mất năm 897, là thiền tăng đời Đường, người Tào Châu, Hát Hương. Họ Bác, pháp hiệu Tùng Thẩm. Ngài xuất gia từ nhỏ, tại Hổ Thông Viện Tào Châu. Trước khi thọ cụ túc giới, Ngài đã từng tham ý Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Sau khi thọ giới tại Lưu Ly Đàn ở Tung Sơn, Ngài quay lại y chỉ với Ngài Nam Tuyền 20 năm. Sau đó, Ngài thăm học khắp với các đại đức Bảo Thọ, Diêm Quang, Giáp Sơn, Ngũ Đài, v.v. Năm sư 80 tuổi, đại chúng thỉnh trụ tích tại Quán Âm Viện thuộc Đông Thành Triệu Châu. Sư tận lực chấn hưng Nam Tông Thiền suốt 40 năm, thọ 120 tuổi, được vua ban thụy hiệu là Chân Tế Đại Sư. Đáp rằng, lục tổ trực chỉ hướng thượng để cho người ta biết giữ lấy tự tâm, còn ông lại chẻ văn giải nghĩa, biện luận pháp môn tu trì. Đấy là như câu nói, tự miếng xương lừa có hình yên ngựa là cái cầm của cha. Lầm lẫn quá thể. Đây là một điển tích xuất phát từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 11. Nguyên văn là Nhận Lư Yên Kiều, Tác A Gia Hạ Hàm. Yên kiều tức là cái yên ngựa, do hình trạng của nó giống như cái cầu nên gọi như thế. Lư Yên Kiều có nghĩa là cái xương lừa có hình dạng giống như cái yên ngựa, chứ không phải thật sự là yên ngựa. Trong truyện cổ dân gian Trung Quốc có chuyện đứa trẻ ngu si tưởng lầm cái xương lừa, hình yên ngựa là xương hàm của cha. Thiền Lâm hay dùng hình ảnh này để ví cho kẻ ngu muội chẳng phân biệt được thật giả. Ông phải biết là người Tây Phương đã hết sạch kiến hoặc và tư hoặc, tiến lên phá được trần sa hoặc và vô minh hoặc. Họ chỉ có tấn tu, tuyệt đối chẳng có chuyện tạo tội. Tổ nói rằng, kẻ ấy cầu sanh cõi nào, là nếu trong lúc ấy mà chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc, thì nương nhờ Phật từ lực, kẻ đới nghiệp vãng sanh sẽ được sanh vào cõi phàm thánh đồng cư độ. Một phen đã sanh trong cõi kia rồi, thì hai hoặc kiến và tư sẽ triệt để tiêu diệt, giống như quăng miếng tuyết vào lò lửa lớn, tuyết chưa rơi đến nơi đã biến mất. Thân cận người đức hạnh thì ý niệm hèn tệ sẽ tiêu hết. Nếu như kiến hoặc tư hoặc đã hết sạch, thì sẽ sanh vào phương tiện hữu dư tịnh độ. Phá được một phần vô minh, thì sanh vào thật báo vô chướng ngại tịnh độ. Vô minh hết sạch, phước huệ viên mãn, thì sẽ sanh vào thường tịch quang tịnh độ. Tại cõi này hiện chứng như thế, thì tại cõi kia tấn tu cũng sẽ như thế. Sao ông quá lo họ không có chốn để sanh về, để rồi tự chướng mình chướng người, chẳng chịu cầu sanh? Nghe nói người khác ăn bị mắc nghẹn, bèn bỏ cái ăn, đến nỗi chết mất, thì đúng là kẻ si trong thiên hạ không ai bằng ông. Ông chỉ biết một câu của Ngài Triệu Châu rằng, một chữ Phật ta chẳng thích nghe. Sao chẳng lấy luôn câu kế tiếp? Ông tăng hỏi, Hòa Thượng có vì người hay không? Triệu Châu nói, Phật, Phật. Ông muốn chỉ căn cứ vào câu niệm Phật một tiếng súc miệng ba ngày, mà chẳng dựa theo câu là Hòa Thượng được Đại Vương cúng dường như thế, sẽ dùng gì để báo đáp? Triệu Châu nói, niệm Phật. Sao lại chẳng y theo câu là Tăng hỏi, mười phương chư Phật còn có thầy hay chăng? Triệu Châu nói, có. Hỏi, thầy của chư Phật là gì? Triệu Châu đáp, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ông bảo phần nhiều các sư thiền tông nói như thế, nhưng chẳng biết lời đáp tương ứng căn cơ của nhà thiền, được gọi là cơ phong, gọi là chuyển ngữ. Hỏi ở nơi đáp, đáp ở nơi hỏi. Ông chẳng biết phản chiếu hồi quang, tham cứu nơi chính mình, chỉ một bề nhai bả hèm, chạy theo hòn đất, bao giờ mới liễu thoát được. Tôi xuất gia hơn 30 năm, luôn nghe Chi Tăng cùng nhắc những câu rằng, niệm Phật súc miệng 3 ngày, Phật hiệu chẳng thích nghe. Nhưng còn câu lấy Phật, Phật để độ người, câu dùng niệm Phật báo ân, câu A-di-đà Phật là thầy mười phương chư Phật, thì tuyệt chưa từng nghe có ai nhắc đến một lần. Ôi những câu trên đều cùng từ một miệng thốt ra, nếu đã cho những câu trước là thật và đáng tin, thì những câu sau cũng phải là thật và đáng tin, cớ sao chỉ chấp nhận lời tổn, còn lời ích lại chống bán. Một thuận một chống, tự mâu thuẫn nhau. Phàm lời nói của Ngài Triệu Châu đều quy về bổn phận. Những câu Phật chẳng thích nghe và niệm Phật báo ân đều là chuyển ngữ. Nếu có thể ngay từ những câu đó biết được tự tâm, thì mới biết đạo của Ngài Triệu Châu vượt khỏi thường tình, ý nghĩa vượt ngoài ngôn ngữ, ắt sẽ cắm cúi niệm Phật suốt cả ngày mà vẫn còn thấy là chưa đủ. Nếu như đã không được đích thân gặp Ngài Triệu Châu, sao chẳng lấy việc niệm Phật để tu trì? Hả có nên chấp lấy câu bát Phật làm căn cứ? Hễ niệm Phật thì ngay trong đời này sẽ thoát khỏi luân hồi, trong tương lai quyết định thành Phật đạo. Còn nếu nương theo lời bát Phật thì là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Hiện đời tội nghiệp chất như núi, phước huệ băng tiêu, khi mạng chung vĩnh viễn đọa trong A Tỳ, chịu khổ nhiều kiếp, lẽ lợi hại được mất, thật là một trời một vực. Nói chung, người đời nay toàn là hạng phước mỏng, huệ cạn, nghiệp nặng chướng sâu. Đối với điều được lợi ích thì khủng khỉnh nghe, đối với điều khiến mình bị tổn hại lại toàn thân rạp lại. Được lợi ích bị tổn hại là đối với những kẻ chưa ngộ hiểu lầm mà nói, chứ không phải pháp của cổ đức nói có tổn hay ích. Lời chư sư đáp theo căn cơ, thảy đều như thế, chẳng phiền phải giải thích cặn kẽ. Ông bảo lời chân thành của tổ quyết có thể dùng làm bằng chứng, thì sao chẳng tuân theo lời Ngài Bách Trượng? Ngài Bách Trượng nói rằng, tu hành thì niệm Phật là ổn đáng. Bách Trượng Hoài Hải, sinh năm 720, mất năm 814, là cao tăng đời Đường, từ nhỏ đã thích đi thăm chùa viện, năm 20 tuổi. Ngài xuất gia với Ngài Huệ Chiếu ở Tây Sơn, sau thọ cụ túc giới với Ngài Pháp Tiều Luật Sư. Khi gặp Mã Tổ Đạo Nhất Hoằng Pháp tại Nam Khang, Ngài hết sức ngưỡng mộ, y chỉ theo, được Mã Tổ ấn khả. Sư cùng với Tây Đường Trí Tạng và Nam Tuyền Phổ Nguyện được xưng tụng là Tam Đại Sĩ. Về sau, sư lập thiền viện ở núi Bách Trượng, tỉnh Giang Tây, chế định Thanh Quy, hướng dẫn đại chúng tu trì. Thanh Quy tức là quy định sinh hoạt của tăng đoàn theo chế độ nông thiền. Sư thường nói rằng, một ngày không làm là một ngày không ăn. Sư nhập diệt năm Nguyên Hòa thứ 9, thọ 95 tuổi, được vua ban thụy hiệu là Đại Trí Thiền Sư. Các đệ tử nổi tiếng của sư là Hoàng Bá Hy Vận, Quy Sơn Linh Hữu, v.v. Thanh Quy do sư lập ra được gọi là Bách Trượng Thanh Quy, được khắp các tùng lâm trong thiên hạ tuân phụng. Sau ông cũng lại chẳng tuân những quy củ của Ngài Bách Trượng đã lập, là cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh, tống tán, thiêu hóa vị tăng đã mất. Những quy củ ấy chẳng phải đều là hồi hướng vãng sanh tịnh độ đó ư? Có nên bảo rằng Ngài Bách Trượng chỉ muốn cho kẻ chết được vãng sanh, chứ chẳng muốn kẻ sống cầu sanh hay sao? Sao ông lại chẳng thuận theo tổ thứ 14 ở trời Tây là Ngài Long Thọ Bồ Tát? Như Lai Huyền Ký, Bồ Tát sẽ vãng sanh, khôi phục kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung. Ngài tạo nhiều bộ luận để riêng khen ngợi Tây Phương, như luận Tỳ Bà Sa, khen ngợi tịnh độ là đạo dễ tu chống đạt đó ư? Luận Tỳ Bà Sa nói ở đây là bộ Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận do Ngài Long Thọ Bồ Tát soạn. Quyển 5 của luận này có câu, Phật Pháp có vô lượng môn, như đường đi trên thế gian có khó có dễ, đi theo đường bộ thì khó nhọc, đi đường thủy ngồi thuyền thì sung sướng. Bồ Tát đạo cũng giống như thế, có đạo thì khó hành tinh tấn, có đạo chỉ dùng lòng tin làm phương tiện, dễ đi, mau đạt đến địa vị bất thoái. Tỳ bà sa có nghĩa là quảng giải, tức giảng giải rộng lớn. Quảng thuyết tức nói rộng. Thắng thuyết, chủng chủng thuyết, tức là những trứ tác nhằm chú giải luật hay luận. Ngoài ra, còn một thể loại nhằm giải thích chi tiết kinh luận được gọi là tỳ bà sa luận. Thiền trong Đại Tạng có bốn bộ tỳ bà sa luận là A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, Tỳ Bà Sa Luận, Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận và Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận. Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận gồm 17 quyển do Ngài Cư Ma La Thập dịch sang tiếng Hán, thường gọi tắt là Thập Trụ Luận. Bộ luận này nhằm giải thích phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm, tức biệt bản của Kinh Hoa Nghiêm với danh xưng Thập Địa Kinh. Ngài La Thập dịch chữ thập địa thành thập trụ, nên luận này có tên như vậy. Thiền thứ 9 trong phẩm thứ 35 của luận này chính là Dị Hành Phẩm, là một điển tịch trọng yếu của Tịnh Độ Tông. Sau ông chẳng tuân theo tổ thứ 12 là Mã Minh Bồ Tát. Trong phần cuối của luận khởi tính, Ngài Mã Minh có dạy phương tiện tối thắng, khiến người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thường hầu A-di-đà, trọn chẳng thoái chuyển. Sao ông lại chẳng làm theo nhị tổ A Nan, sơ tổ Ca Diếp, kết tập Tam Tạng và các kinh Tịnh Độ? Nếu Tịnh Độ chẳng đáng là pháp, có hại cho đời, thì các ngài há chẳng phân biệt tốt xấu, vẫn giữ lại tạo thành nguồn tội cho hậu thế hay sao? Thêm nữa, các kinh Đại Thừa đều khen ngợi Tịnh Độ, chỉ có kinh Tiểu Thừa là không có lấy một chữ nhắc đến. Hả nên bảo các kinh Đại Thừa chẳng đáng là pháp sao? Hơn nữa, lúc Đức Phật nói kinh A-di-đà, sáu phương hằng hà sa số chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khuyên tin kinh này. Có nên nói là sáu phương chư Phật cũng khiến cho người ta mắc tội hay sao? Nếu như ông bảo, chẳng thể không tin các vị lục tổ Triệu Châu, thì các ngài Long Thọ, Mã Minh, A Nan, Ca Diếp, Thích Ca, A Di Đà, sáu phương chư Phật, các kinh Đại Thừa lại càng chẳng thể không tin. Nếu bảo chư Phật chư tổ các kinh đều chẳng đáng tin, thì sao lại tin lời lục tổ Triệu Châu? Thấy gần mà chẳng thấy xa, biết nhỏ chẳng biết lớn, giống như kẻ nhà quê chỉ nể thế lực ông huyện, chẳng biết oai đức của hoàng đế. Trẻ nhỏ thấy tiền đồng bèn chộp lấy, gặp mani bảo châu chẳng đoái hoài. Ông có biết bài tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh, chỉ bày lẽ có không, lợi hại được mất của thiền và tịnh hay không? Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Phật A Di Đà, há lẽ nào ngài đành để người khác mắc tội bán chánh pháp luân, khiến cho chúng sanh nghi lầm đoạn diệt Phật chủng hay sao? Ông ta đáp rằng, bài liệu giảng của ngài Vĩnh Minh quá chi ly, chẳng đáng để làm khuôn phép. Vì sao vậy? Ông ấy nói, có thiền có tịnh độ, ví như cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nếu đúng như lời ông ta nói, thì phần đông các thiền giả hiện tại đều kháng câu, người niệm Phật là ai? Lại có vị trụ trong niệm Phật đường niệm Phật bao năm, họ có đều hiện đời là thầy của người ta, kiếp sau liền thành Phật tổ hay chăng? Lại nói, không thiền có tịnh độ, muôn người tu muôn người đổ, nếu gặp Phật A Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Này kẻ ngu phu ngu phụ chuyên niệm danh hiệu Phật, đâu đâu cũng có, chưa thấy mấy kẻ khi lâm chung hiện các tướng lành được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Bởi vậy tôi biết liệu giảng của ngài Vĩnh Minh chẳng đáng coi là khuôn phép. Tôi nói rằng, sao ông hấp tấp nuốt trọng quả táo, chẳng nếm mùi vị của nó như thế? Liệu giảng của tổ Vĩnh Minh chính là cương tông của Đại Tạng, là khuôn phép tu trì. Trước hết phải nhận thức đích xác thế nào là thiền, thế nào là tịnh, thế nào là hữu, thế nào là vô, rồi mới phân tích theo lời văn, thì sẽ biết mỗi một chữ đều như trời tạo đất dựng, không chữ nào chẳng xác đáng, không chữ nào có thể thay đổi được. Trong vòng mấy mươi năm lại đây, tôi thấy lời lẽ các sư giảng thì đều giống hệt lời của ông, chẳng khác chút nào. Kiến thức như thế thì đúng là thiền cùng tịnh độ mỗi ngày một suy tàn.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.